là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận chương trình Mỗi xã một sản phẩm, những thành công đầu tiên. Tiếp đó là tọa đàm về vấn đề xã hội được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đánh ghen, những điều được và mất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái họp lấy ý kiến và dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội 19 tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chỉnh sửa bổ sung nội dung hoàn thiện báo cáo để sớm trình Thường trực Tỉnh ủy. Cũng trong tuần qua, Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định cuộc khởi nghĩa Yên Bái ngày 10 tháng 2 năm 1930 tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn tại một địa bàn không rộng và cuối cùng không thành công, nhưng lại là một trong những sự kiện lớn có ảnh hưởng sâu sắc trên phạm vi toàn quốc, có tiếng vang lớn trên thế giới. Tại hội thảo, các đại biểu đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu mới, những nhận thức mới đối với sự kiện lịch sử này. Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham luận tại hội thảo, bổ sung vào tài liệu tuyên truyền giảng dạy về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và lịch sử địa phương trong trường học. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Đồng thời xem xét nghiên cứu những tham luận trước đó về cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trình Thường trực Tỉnh ủy in thành sách nhằm lưu trữ lâu dài phục vụ việc nghiên cứu giáo dục lâu dài cho các thế hệ trẻ. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái vừa tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà báo đối với sự phát triển kinh tế, định hướng dư luận xã hội trong những năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đoàn kết sáng tạo, tâm huyết trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tham gia đóng góp cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh, phát huy vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong phát triển tình hình mới. Thực hiện chương trình công tác tại các huyện phía Tây của tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kết quả phát triển du lịch tại huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn trong năm 2019, định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa du lịch trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo nguồn nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với phát triển du lịch, cần rà soát lại kế hoạch phát triển du lịch của địa phương trong năm 2020, xây dựng và phát triển các sản phẩm phát triển du lịch đặc trưng, đổi mới, tạo điểm nhấn để thu hút du khách. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Biên giới biển đảo Tổ quốc. Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm hội họa, đồ họa của 19 tác giả. Các tác phẩm tại triển lãm phản ánh chân thực về biên giới và biển đảo Tổ quốc đang ngày đêm được bảo vệ và gìn giữ. Nhiều tác phẩm đã khắc họa ca ngợi các chiến sĩ ngày đêm không quản ngại gian khổ, hy sinh tuần tra canh giữ bảo vệ biên giới biển đảo. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng, là dịp để tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đặc biệt là hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030, gọi tắt là đề án OCOP, với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ, lợi thế của từng địa phương. Sau một thời gian thực hiện, đề án đã có những thành công bước đầu, dần tạo sức lan tỏa. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn đã đi đầu trong triển khai sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình. toàn xã có trên 350 hectare sản xuất lúa. Trong đó khu vực thôn An Sơn có cánh đồng màu mỡ được lựa chọn để trồng lúa sén cù, hương chiêm theo quy trình chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò từ vụ chiêm xuân năm 2019 với 40 hectare, 120 hộ tham gia. Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Sơn cho biết.
Về cái giải pháp để thực hiện cho dân thực hiện cái lúa gạo mà để làm hàng hóa chất lượng cao ấy, thì hàng năm chúng tôi vẫn có các hội nghị tuyên truyền triển khai cho người dân là bây giờ phải xác định là trên một cái diện tích đó nếu như mà cấy cái lúa nai thì khi sản xuất xong ra thị trường thì là khó bán, và triển khai sản xuất lúa chất lượng cao thì khi mà giá cả ở thị trường nó cao hơn và khi thu hoạch xong là trên thị trường nó tiêu thụ, cho nên là người dân người ta xác định trồng cái lúa chất lượng cao để làm hàng hóa.
Để việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo của địa phương thuận lợi, xã đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp An Sơn, phối hợp với thôn bản tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quy trình trồng, chăm sóc và xử lý sâu bệnh hại trên lúa theo đúng chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Bà Hà Thị Giang, Bí thư chi bộ thôn An Sơn cho biết.
Thôn An Sơn thì với diện tích canh tác lúa là 32,7 ha. Và từ khi mà được sự quan tâm của đảng ủy cũng như là của bên phòng nông nghiệp huyện thì xây dựng cái chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò ấy, thì thôn An Sơn đã quy hoạch cánh đồng sản xuất cánh đồng một giống và sản xuất bây giờ là hiện tại là lúa sén cù chất lượng cao. Và từ khi mà được thành lập thì bà con nhân dân cũng đã thay đổi về cái tập quán canh tác. Bên cạnh ý thức của nhân dân thì chi hội cũng như là kết hợp với phòng với khuyến nông của xã thì đã tập huấn nâng cao cho bà con về cái kỹ thuật canh tác.
Nhờ gạo được sản xuất trên cánh đồng một giống không bị lai tạp với giống lúa khác nên có chất lượng dẻo thơm hơn so với lúa sén cù trồng xen kẽ với các giống lúa khác. Do đó giá bán cũng cao hơn so với trước đây, đạt từ 24 đến 26 ngàn đồng một kg, cao hơn so với giá bán của thị trường từ 3 đến 5 ngàn đồng một kg. Đặc biệt với việc sản xuất tập trung nên khối lượng sản phẩm gạo nhiều, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ cao cho các đối tác, doanh nghiệp ký kết hợp đồng với hợp tác xã. Đây là tín hiệu tích cực khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương. Là địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, thực hiện đề án OCOP, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình hướng đến liên kết xây dựng các mô hình nuôi cá lồng theo hướng hàng hóa để tăng thu nhập cho người dân. Gia đình ông Trần Văn Thịnh, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là hộ điển hình ở địa phương trong việc tận dụng eo ngách để nuôi cá phát triển kinh tế. Với diện tích 2,5 hectare, ông Thịnh tập trung nuôi các loại cá chấm cỏ, cá rô phi đơn tính, cá ngạnh. Bên cạnh đó, nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ đề án phát triển thủy sản của địa phương, ông đã thay thế lồng cá cũ bằng lưới cá tiêu chuẩn để đảm bảo duy trì nguồn cá, từ đó mang lại hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Hiện tại, với mức thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm, gia đình ông Thịnh trở thành hộ gia đình có điều kiện kinh tế ổn định của xã. Ông Thịnh cho biết thêm.
Từ năm 2013 thì tôi thì là ở dân cố thổ ở đây, nhưng mà trước đây thì cái nguồn thủy sản của nó còn có nhiều, nhưng mà bây giờ càng ngày càng cạn kiệt thì tôi nảy ra cái ý định là cũng hỏi qua ý kiến của địa phương thì mới ngăn cái eo ngách này từ năm 2013. Thì từ khi bắt đầu tôi làm thì thấy nó rất là hiệu quả, vì cái nhất là tạo công ăn việc làm cho gia đình, mà cái thu nhập mà cái nguồn thủy sản thì mình thả xuống thì nó có cái phát triển tốt hơn.
Để việc phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã phát triển hiệu quả và bền vững, đi đôi với vận động người dân duy trì, mở rộng quy mô nuôi, xã còn khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi thêm các loại cá đặc sản như là cá nheo, cá lăng, cá ngạnh. Đến nay tổng diện tích mặt hồ xã đang quản lý là trên 200 hectare với hàng chục lồng cá kiên cố. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Từ cái việc nuôi thủy sản những năm vừa qua, đặc biệt là hiện nay thì người dân cũng rất là tích cực nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trước đây thì còn nuôi cái lồng tre và lồng hóp, nhưng hiện nay toàn bộ người dân hiện nay đã chuyển sang cái lồng khung sắt để nuôi trồng thủy sản. Và hiện nay các hộ nuôi thì hiện nay người ta xác định là nuôi số lượng nhiều lồng để tạo ra cái giá trị và sản phẩm lớn. Chứ không như trước đây thì nuôi là chỉ nuôi một hai lồng của một hộ gia đình, và chủ yếu nuôi là cá chấm, cho nên là cái hiệu quả nó cũng không cao. Thế và hiện nay thì người dân đang tích cực nuôi với số lượng nhiều lồng như thế này để làm sao tạo ra được cái sản phẩm số lượng nó nhiều để làm sao là bán được ra thị trường và có nơi tiêu thụ được.
Cá lồng Vĩnh Kiên, gạo sén củ Hạnh Sơn chỉ là hai trong số rất nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái được các địa phương tập trung phát triển. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã và đang xây dựng nhiều sản phẩm là thế mạnh của mình, có tiếng trên thị trường, cho hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Toàn tỉnh hiện có khoảng 56 sản phẩm lợi thế ở 6 nhóm sản phẩm khu vực nông thôn theo chương trình OCOP. Trong đó nhóm thực phẩm có 38 sản phẩm, nhóm đồ uống có 4 sản phẩm, nhóm thảo dược có 6 sản phẩm, nhóm lưu niệm nội thất trang trí có 3 sản phẩm, nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 5 sản phẩm, tập trung nhiều ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn. Để đạt được mục tiêu hết năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất khoảng 21 sản phẩm. Để tham gia chương trình OCOP, đòi hỏi ngành nông nghiệp và các địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết.
Trước mắt là muốn để triển khai cái việc này thì việc triển khai là phải có cái sự vào cuộc của cả một cái hệ thống chính trị từ các cấp, các ngành cho đến các cái doanh nghiệp, đặc biệt là cái người dân. Thế và cần phải khảo sát kỹ các cái nguồn lực của địa phương, tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, đào tạo cho cái đối tượng sản xuất và các cái doanh nghiệp, cho mọi cái người dân hiểu rõ là phải đảm bảo theo đúng cái quy trình và phải có một cái kiểm tra, kiểm nghiệm đúng theo quy định, từ cái khâu truy xuất, xác định được cái vị trí, địa lý, truy xuất nguồn gốc, rồi là phải đảm bảo cái sản phẩm đó thực hiện theo đúng cái quy trình và phải thực hiện theo cái trình tự, các cái bước rất là chặt chẽ để đảm bảo cái sản phẩm ra phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia và sâu hơn nữa là cái tiêu chuẩn quốc tế.
Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái là chương trình phát triển kinh tế gắn với phong trào khởi nghiệp, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Những kết quả của việc triển khai đề án ở các địa phương sẽ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho người dân.
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồng.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
nơi tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hà ớ hà.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngày chi mưa nắng ớ hà.
Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm.
anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi, sóng gió ớ hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa,
đời tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi.
Sớm chiều ruộng đồng thâm canh em có ngại chi, mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm đi màu xanh nắng xa.
Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chịu thương nhau cho lúa xanh đồng,
vượt biển dọc muôn trùng mà băng qua ơ hò ơ hò. Hò ơ hò để ruộng đồng ta vun trồng, hò ơ hò để biển khơi kéo lưới nồng.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều vụ bạo hành đều xuất phát từ việc nghi ngờ ngoại tình, ghen tuông vô cớ đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Nhiều người đã ra tay sát hại tình địch và cả chính người mình từng yêu thương, chung sống. Từ một vấn đề gia đình, ghen tuông đã trở thành vấn đề xã hội khi hậu quả mà nó để lại là những tác động tiêu cực. Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình tọa đàm hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời là bà Nguyễn Thị Thủy, thẩm phán Tòa Nhân dân thành phố Yên Bái, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Huyền, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều vụ bạo hành đều xuất phát từ việc nghi ngờ ngoại tình, ghen tuông vô cớ đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Nhiều người đã ra tay sát hại tình địch và cả chính những người mình từng yêu thương chung sống. Từ một vấn đề gia đình, ghen tuông đã trở thành vấn đề xã hội khi hậu quả mà nó để lại là những tác động tiêu cực. Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình tọa đàm hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời: bà Nguyễn Thị Thủy, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái; thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Huyền, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước hết thì xin được hỏi bà Thủy ạ, xin bà cho biết là đánh ghen thì đã được thực hiện bộc lộ qua những cái phương thức nào, và hiện nay thì các sự vụ do ghen xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái ra sao ạ?
Đánh ghen thường được thể hiện dưới cái hình thức là lời nói và cử chỉ, được thể hiện là cái hành động trực tiếp hoặc là gián tiếp. Hành động trực tiếp ấy, tức là cái người mà người ta đi đánh ghen ấy, là người ta trực tiếp gặp mặt tình địch để đưa ra những cái lời nói ấy, khuyên bảo hoặc là đe dọa hoặc là có những cái hành động khác để mong muốn cái đối phương ấy, họ chấm dứt cái hành vi quan hệ tình cảm đối với cái người chồng hoặc là người vợ của mình. Thông thường các hành vi mà gặp mặt trực tiếp ấy, thì thường là người ta sẽ thể hiện bằng cái hành động cụ thể. Cái người mà người ta đánh ghen mà đúng mực ấy, thì người ta sẽ đưa ra những cái lời nói khuyên phân tích. Còn những người mà người ta mà không kiềm chế được cảm xúc ấy, thì lúc đấy là người ta sẽ có những hành động, ví dụ như là lăng mạ, xúc phạm hoặc là có những hành động là thô bạo gây tổn hại đến cái người bị đánh ghen. Đấy. Có rất nhiều cái trường hợp đánh ghen ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và đỉnh điểm của những vụ đánh ghen thì có khi là những cái vụ án mạng, hậu quả là chết người, người chết rất là đau lòng xảy ra.
Theo chị Huyền, ở cái góc độ tâm lý thì tại sao lại xảy ra nhiều vụ đánh ghen như hiện nay ạ?
Theo tôi thì về bản chất, ghen tuông là một dạng tình cảm ích kỷ mà nó được xuất hiện khi mà người ta cảm thấy bị hạ thấp, bị coi thường, bị phớt lờ, bị bỏ qua. Và chính vì ghen, thế cho nên họ phải đi đánh ghen. Nhưng tuy nhiên là không phải là, thực ra thì ghen thì ai cũng có, mức độ ít hay nhiều thì tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng một điều quan trọng là không phải ai ghen thì cũng đi đánh ghen. Thì cái người đánh ghen ấy là người mà người ta thường có quan niệm ích kỷ về tình yêu. Người ta coi cái người yêu, người vợ hoặc người chồng của mình là cái giống như một món đồ, một tài sản mà họ sở hữu. Chính vì thế khi mà thấy có ai mon men đến gần thì ngay lập tức là người ta sẽ có những cái phản ứng. Phản ứng này do hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất theo tôi thì đó là cái sự thiếu tự tin, lo sợ, thì nó sẽ nảy sinh cái cảm giác phòng vệ, cái phản ứng phòng vệ, hoặc là quá yêu, mà chúng ta gọi là yêu một cách mù quáng. Thứ hai đó là mang tính chất dằn mặt, dằn đe. Khi mà đánh ghen thì đấy là một cách mà người ta có thể là bêu xấu tình địch hoặc là để xả cái cơn tức giận.
Vâng, bên cạnh những cái nguyên nhân như chị Huyền vừa chia sẻ, theo chị Hương thì còn có những cái nguyên nhân nào khác dẫn đến các cái vụ đánh ghen ạ?
Ghen thì nó nhiều, rất nhiều lý do, nhưng quan điểm cá nhân tôi, thứ nhất là xuất phát từ phía gia đình về thiếu thốn, về thứ nhất về tài chính, thứ hai là tình yêu thương không đủ lớn để chúng ta gắn kết với nhau, có thể ra mâu thuẫn.
Theo các vị khách mời, đánh ghen thì sẽ để lại những hậu quả như thế nào đối với người đánh ghen và những người bị đánh ghen, cũng như là ảnh hưởng đến xã hội ạ?
Đầu tiên đó là sự tổn thương về mặt tinh thần. Người bị đánh ghen sẽ rơi vào cái trạng thái tâm lý lo sợ, xấu hổ, hoang mang, sẽ dẫn đến là anh ngại tiếp xúc, ngại tham gia các hoạt động và rất là khó để hòa nhập vào những cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải tiến hành trong cuộc sống, trong hoạt động, trong học tập, trong công việc.
Thưa chị Thủy, hành vi tung clip hay là gây án trong các vụ đánh ghen thì được quy định trong pháp luật như thế nào? Và từ những hành vi này thì sẽ để lại những cái hậu quả ra sao đối với xã hội ạ?
Phải nói là cái hành vi này là hành vi là vi phạm pháp luật. Cho dù là người ta có hành vi sai trái đi chăng nữa thì cũng được tôn trọng về cái quyền nhân thân. Nhưng mà người khác đi đánh ghen mà có những hành vi là xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc là tùy theo tính chất mức độ hậu quả của cái hành vi gây ra thì cái người thực hiện hành vi quay clip và tung lên mạng đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu mà hành vi đó nó chưa gây hậu quả nặng nề mà chỉ là những cái hành vi mà mang tính là lăng mạ, nhục mạ người khác thôi, mà chưa gây ra hậu quả về thương tích chẳng hạn thì có thể bị xử lý về xử lý hành chính, có thể phạt tiền. Hoặc là nếu như mà có gây thương tích cho người ta thì tùy theo cái mức độ tổn thương cơ thể có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Còn nếu như hành vi đó, cái nội dung của cái clip đó chỉ là chửi bới, làm ầm ĩ, xúc phạm thôi mà không có thương tích gì cả thì có thể bị xử lý về cái tội gây rối trật tự công cộng. Tức là mình muốn nói là tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của cái clip đó gây lên như thế nào. Và
câu hỏi tiếp theo xin được hỏi chị Huyền là các cái cách nhận biết những dấu hiệu của ghen và cách kiềm chế khi mà xảy ra những cái mâu thuẫn giữa vợ chồng ạ?
Theo tôi thì các biểu hiện của ghen nó có thể có một số cái biểu hiện cơ bản như sau. Thứ nhất là tỏ thái độ nghi ngờ, đi đâu, làm gì, với ai, ở đâu, giờ nào, cái là luôn luôn muốn kiểm soát cái đối phương của mình, cái người bạn đời của mình chẳng hạn thế. Cao hơn nữa đó chính là định vị. Bây giờ với các thiết bị công nghệ hiện đại thì gắn định vị này, rồi là nghe lén này, rồi cao hơn nữa là thuê thám tử chẳng hạn. Cái việc là làm thế nào khi xảy ra mâu thuẫn thì theo tôi thì có một số cái ý cơ bản như sau. Thứ nhất, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thì đầu tiên là anh phải biết kiềm chế. Cụ thể, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể và nghĩ đến những cái việc tốt mà chồng hay vợ mình đã làm cho mình. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng luôn luôn trong cuộc sống ấy, luôn luôn phấn đấu, luôn luôn nỗ lực rèn luyện và hoàn thiện bản thân để mình luôn có cái sự tự tin về bản thân mình. Khi mình có cái sự tự tin về bản thân mình thì mình cũng sẽ có cái niềm tin vào người khác. Cái thứ ba là trong quá trình xảy ra mâu thuẫn ấy, thì tuyệt đối tránh cái sự xúc phạm nhau, tức là cố gắng đừng để cái mâu thuẫn trở nên căng thẳng.
Thưa bà Hương, với vai trò là tổ chức hội phụ nữ, bà thấy chúng ta cần có những cái giải pháp nào để trang bị những kỹ năng sống cho các cặp vợ chồng ạ?
Cái tình trạng nhận thức của các giới trẻ bây giờ rất còn hạn chế về cái tình trạng này, về cái kỹ năng sống, về cái kỹ năng sống, kỹ năng trước khi bước vào hôn nhân thì chúng ta phải có giải pháp. Chúng ta phải thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân khi trang bị cho các em vào cái tuổi mà kết hôn. Thì trong cái câu lạc bộ thì sẽ sinh hoạt được trang bị cái ý thức cho các em đầy đủ hơn.
Để đấu tranh hạn chế những hành vi do ghen tuông gây ra, theo bà Thủy, chúng ta sẽ cần có những cái cách làm như thế nào để nâng cao nhận thức cho người dân ạ?
Để làm sao mà hạn chế những cái hành vi đánh ghen không đúng đắn thì cần phải, thứ nhất là phải xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn chỉnh, loại bỏ các cái quy định pháp luật mà nó chưa cụ thể, chưa rõ ràng, hoặc là những cái quy định pháp luật nó còn mâu thuẫn chồng chéo. Chỉ khi mà xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ hoàn chỉnh thì nó mới được xã hội chấp nhận và nó mới phát huy được cái hiệu quả trên thực tế. Thế còn giải pháp thứ hai đã là vẫn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật. Đấy. Bên cạnh các cái giải pháp mà mình vừa nói thì mình thấy còn một cái giải pháp nữa là cũng rất là quan trọng, là kết hợp giữa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với lại trợ giúp pháp lý, với lại tư vấn của đội ngũ luật sư và hòa giải cơ sở, là một cái giải pháp mà có thể là mình nghĩ là rất là hiệu quả để làm sao mà nâng cao cái nhận thức pháp luật cho người dân hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, ghen tuông là cảm xúc rất đỗi tự nhiên của mỗi người và là gia vị cho cuộc sống lứa đôi thêm gắn bó mặn nồng. Nhưng phải là ghen đúng lúc, đúng thời điểm và ở mức độ vừa đủ. Đừng để ghen tuông mù quáng làm rạn nứt tình cảm, khiến không ít gia đình đổ vỡ và thậm chí là những án mạng đau lòng. Qua trao đổi của các vị khách mời hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, tích cực thành lập các câu lạc bộ để phụ nữ, nam giới và các bạn trẻ có cơ hội để chia sẻ những tâm tư và tích lũy thêm kỹ năng ứng xử trong cuộc sống. Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh. Em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.